kết thúc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy 11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ, nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa. Hôm nay chúng ta cùng với giáo hội mừng lễ Chúa Ba Ngôi. Cái câu hỏi tôi muốn mời gọi bạn cùng suy nghĩ với tôi là: có thể hiểu được mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi không? Nếu nói là để hiểu trọn vẹn và nhận biết thấu đáo những mầu nhiệm có liên quan đến Thiên Chúa Ba Ngôi và đến các mầu nhiệm khác trong đạo, thì câu trả lời sẽ là no. Con người ta sẽ không bao giờ hiểu được, không thể nào hiểu thấu đáo về Thiên Chúa, bởi vì Ngài là đấng tạo hóa, còn chúng ta là thụ tạo. Chính Chúa đã phán ở trong sách tiên tri Isaiah chương 55 câu 9: Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng của các ngươi chừng ấy. Nhưng nếu để chỉ hiểu một phần nào đó, một phần rất nhỏ về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, thì câu trả lời sẽ là yes. Tại sao? Là bởi vì trong sách giáo lý toát yếu công giáo số 45 đã dạy như thế này: Thiên Chúa đã để lại những dấu vết về thực thể ba ngôi của Ngài trong công trình tạo dựng và trong cựu ước. Và chính Đức Giêsu đã mặc khải cho chúng mình biết về Thiên Chúa Ba Ngôi. Ở trong Tin Mừng của Thánh Gioan chương 14 câu 9 và chương 15 câu 26, Chúa Giêsu đã nói: Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Đấng bảo trợ mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha. Cái câu hỏi kế tiếp đó là: làm thế nào để bạn và tôi có thể hiểu được một phần về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi? Thánh Agustino nói rằng: để có thể hiểu một chút về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, người ta cần phải hội đủ ít nhất là ba điều kiện này. Thứ nhất là phải có một tâm hồn đạo đức. Thứ hai là phải có một tâm hồn trong sạch. Và thứ ba, phải có một tâm hồn khiêm nhu. Một tâm hồn đạo đức là gì? Thưa, là phải sống đạo và làm cho đức tin của mình được vững vàng, phát triển và lớn mạnh bằng cách là đến tham dự thánh lễ thường xuyên hơn, sốt sắng tham dự những giờ chầu thánh thể, siêng năng đọc kinh thánh mỗi ngày, nhất là trước khi đến tham dự thánh lễ. Một tâm hồn đạo đức là một tâm hồn biết cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh, ở mọi nơi, mọi lúc, lúc vui cũng như lúc buồn, lúc thành công cũng như lúc xa cơ thất thế, lúc khỏe mạnh cũng như lúc đau yếu. Một tâm hồn đạo đức là một tâm hồn biết rộng rãi quảng đại trong việc bố thí, làm việc bác ái không mệt mỏi. Bởi vì khi cho đi, khi giúp đỡ cho bất cứ ai, là lúc đó bạn và tôi đang làm cho chính Chúa. Trong Tin Mừng Thánh Matthew chương 25 câu 40, Ngài khẳng định, Chúa Giêsu nói rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi làm cho chính ta vậy. Rồi về việc có một tâm hồn trong sạch, ai trong chúng ta cũng hiểu, một tâm hồn trong sạch là một tâm hồn và thân xác ở trong tình trạng trong sáng và sạch sẽ. Xin hãy tránh xa những cám dỗ của những thú vui xác thịt bằng cách gìn giữ đôi mắt, gìn giữ cũng như tôn trọng thân xác của mình cũng như thân xác của người khác. Đừng xem những hình ảnh dâm ô trên Internet hay trong sách báo hay trong phim ảnh. Mỗi một lần xem những hình ảnh bẩn thỉu ấy là mỗi lần mình quăng rác vào căn nhà linh hồn của mình đấy thưa bạn. là những người đã lập gia đình. Sống trong đời sống vợ chồng, hãy chung tín với người bạn đời của mình đi thưa bạn. Đừng lả lơi, đừng nhả nhớt, đừng mèo chuột, đừng nói một lời mà hai ý, đừng ngoại tình. Bởi những thứ đó chính là những thứ rác rưởi, làm cho tâm hồn của mình vẩn đục và làm cho linh hồn của chúng mình ra ô uế bẩn thỉu. Một tâm hồn ô uế như vậy thì làm sao ơn Chúa có thể đổ xuống trên cuộc đời và trong linh hồn của mình được? Bạn đồng ý không? Rồi về vấn đề phải có một tâm hồn khiêm nhu. Hãy khiêm nhu, hãy sống khiêm nhường bằng cách là tự nhủ mỗi ngày, nhắc nhở cho mình biết thân phận của mình chỉ là bọt bèo, chỉ như một bông hoa sớm nở chiều tàn, chẳng có gì bền lâu cả. Ý thức được như vậy thì đừng khoe khoang, đừng bốc phét, đừng kênh kiệu, đừng vênh váo coi thường người này, khinh khi người khác chỉ vì họ ít học hơn mình, vì ở nhà nhỏ hơn nhà mình, họ xấu hơn mình hay làm lương ít hơn mình. Ca dao tục ngữ Việt Nam ta có câu: chẳng ai giàu ba họ mà cũng chẳng ai khó ba đời. Nay giàu mai nghèo, nay khỏe mai yếu. Cuộc đời lên voi xuống chó là chuyện thường xảy ra hàng ngày ở trong đời sống của chúng ta. Bạn hãy ghi nhớ, mình chỉ là một thụ tạo. Tất cả những gì mà mình đang có, đang sở hữu, từ mạng sống cho đến tiền bạc, nhà cửa, bằng cấp, xe cộ, tàu thuyền, trí khôn ngoan, vợ đẹp, chồng giỏi, con khôn, tất cả đều là nhờ bởi ơn Chúa ban mà thôi. Chứ tự bản thân của bạn, tự bản thân của tôi chẳng có gì cả. Nếu có thì cũng chỉ là có tội mà thôi. Chúng mình hãy cầu nguyện cho nhau để bạn và tôi luôn có một tâm hồn đạo đức, trong sạch, đầy ơn Chúa, sống khiêm tốn, yêu thương tha nhân, quảng đại và rộng rãi giúp đỡ cho những anh chị em nghèo khó, kém may mắn hơn chúng mình. Để nhờ vậy, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi sẽ càng ngày càng được mặc khải rõ nét hơn cho chính chúng mình và cho những người xung quanh. Cầu chúc bạn và những người thân yêu của bạn một tuần lễ mới với thật nhiều niềm vui, được mạnh khỏe, vui vẻ và tràn đầy ơn Chúa.